Vietnam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đã tới với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: Giác Thủy bị bắt, phụ huynh tố công ty Anh ngữ Apex chiếm đoạt học phí. Ngư dân Hà Tĩnh tiếp tục ra khơi sau vụ nước biển chuyển sang màu đỏ. Sân bay nào đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5 tháng 5. Campuchia gây sốc với kế hoạch xin đăng cai World Cup 2038. Nga bắt thêm 3 nghi phạm khủng bố, ông Putin cảnh báo Ukraine. Thưa quý vị, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game. Ông Đặng Văn Hiền, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, bị Bộ Công an bắt tạm giam vào ngày 25 tháng 3. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tập đoàn Giáo dục E-Group. Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP.HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh cho rằng bị Công ty Cổ phần Anh ngữ Apex Leader chiếm đoạt tiền học phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apex Leaders cho con nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được. Apex Leaders là chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hệ sinh thái E-Group của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Sáng ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào chiều tối ngày 25 tháng 3, sau khi nước biển xanh trở lại, ngư dân đã ra khơi đánh bắt hải sản bình thường. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng nước ở bãi biển Thiên Cầm chuyển sang màu đỏ, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh cùng Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng tiến hành lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân. Về thông số hiện trường, độ pH, độ oxy hòa tan trong nước, qua kiểm tra cho thấy các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép. Thời điểm kiểm tra, nước biển đã trong xanh trở lại, ngư dân cũng đã ra khơi đánh bắt hải sản bình thường. Ông Tuệ cũng cho hay hiện tượng này hoàn toàn bình thường. Vào khoảng thời gian này những năm trước, nhất là trong đợt có gió mùa, hiện tượng này đều xuất hiện. Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đến ngày 5 tháng 5 tới, đơn vị sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng tại 5 sân bay, gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Ngoài việc triển khai thí điểm thu phí không dừng tại hai sân bay lớn nhất cả nước là sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, ngay trong tháng 3 này, đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị thu phí không dừng đã thi công ở 3 sân bay, gồm Cát Bi, Phú Bài và Đà Nẵng. Theo đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, chủ xe đã có tài khoản thu phí không dừng sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Campuchia FFC đã tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng, đó là chạy đua đăng cai vòng chung kết World Cup 2038. Trong cuộc họp mới nhất của FFC, các quan chức bóng đá Campuchia đã bàn bạc về kế hoạch triển khai, phát triển các giải đấu quốc đội, xây dựng hình ảnh cho bóng đá cấp câu lạc bộ ở quốc gia này. Mục tiêu của FFC đề ra thời gian ngắn hạn là mỗi tỉnh trực thuộc phải có một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp với một sân vận động riêng đạt chuẩn FIFA. Bên cạnh đó, FFC cũng bày tỏ mong muốn sẽ đứng ra đăng cai World Cup 2038 nếu các sân vận động đạt chuẩn được xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp đúng hạn. Tòa án quận Basmani của Moscow hôm 25 tháng 3 đã phê chuẩn lệnh bắt giữ thêm 3 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố của nhà hát Krokus City hôm 22 tháng 3, khiến ít nhất 139 người chết, gần 150 người bị thương. Các nghi phạm sẽ bị tạm giam cho đến ít nhất ngày 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 khẳng định vụ tấn công khủng bố tại Moscow do những phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Tổng thống Putin nói thêm, thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ đang cố gắng thuyết phục rằng không có dấu vết nào cho thấy Ukraine có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, theo ông Putin, đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đã mở đường cho những kẻ khủng bố vượt biên giới từ Nga và Ukraine. Ông Putin cho biết các nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ukraine cho đến nay vẫn phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào tới vụ tấn công, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cớ để leo thang xung đột. Và những tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!